Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 18 Quản lý tiền bạc. Người đời thường nói, đầu tiên, tiền đâu? Để nói lên vị trí hàng đầu của mãnh lực đồng tiền đang chi phối cuộc sống nhiều người trên đất này. Cũng vì lẽ đó mà có biết bao nhiêu cuộc đời không miễn trừ thành phần nào trong xã hội, dù già hay trẻ, nghèo nàn hay sang giàu, thậm chí có cả những người từng là nguyên thủ quốc gia nữa, cũng phải kết thúc cuộc đời mình một cách thảm hại vì đã chạy theo ma lực của đồng tiền. Song tạ ơn Đức Chúa Trời, là cơ đốc nhân, chúng ta luôn có lời Chúa làm kim chỉ nam cho cuộc sống. Trong Timôthê nhất chương 6, từ câu 6 đến câu 10, sứ đồ Phaolô đã viết như sau: Vả, sự tin kính cùng sự thỏa lòng ấy là một lợi lớn, vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn những kẻ muốn nên giàu có, ắt sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Đây là lời khuyên dạy của sứ đồ Phaolô dành cho các con cái Chúa đang sống trong mọi hoàn cảnh, hoặc có nhiều khó khăn đối diện với áp lực của sự sống còn trên đất, hoặc đang có nhiều thuận lợi trong công việc làm ăn. Họ dễ lao vào tìm kiếm những nhu cầu vật chất đời này hơn là hướng đến nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tâm linh. Thậm chí, họ sẵn sàng bội đạo và đã chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Đây cũng là tình trạng của nhân loại ngày nay đang đối diện. Nhưng làm sao để có thể tránh được sự tham tiền bạc? Đó mới là vấn đề chúng ta cần phải xem xét. Vì thực tế, con người rất dễ xu hướng về sự ham muốn tiền bạc, cho nên mới có câu có thực mới vực được đạo, hoặc là có tiền mua tiên cũng được. Hơn nữa, nhu cầu cần phải có tiền bạc là nhu cầu chính đáng của con người. Đức Chúa Trời dựng nên chúng ta, Ngài luôn chu cấp đầy đủ mọi sự để bảo tồn và phát triển sự sống mà Ngài đã dựng nên bởi tình yêu và mục đích tốt đẹp của Ngài. Nhưng trong thực tế, có rất nhiều người không biết trân trọng quản lý tốt vốn liếng, tiền bạc, tài sản Chúa ban cho, nên đã khiến cho mình trở nên thiếu thốn. Hoặc là quá chú trọng đến việc thâu trữ tìm kiếm nó, đã sinh lòng tham muốn vô lý thiệt hại kia. Vì thế, chúng ta cần tìm hiểu xem lời Chúa dạy thế nào để có thể quản lý tốt tiền bạc Chúa ban cho, và nhờ đó không phải để lòng tham tiền bạc mà sa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, làm đắm mình vào sự hủy diệt hư mất đáng kinh khiếp đó. Thứ nhất, cần phải thỏa lòng. Người ta chỉ có thể thấy thỏa lòng khi ý thức mình đã được đầy đủ. Tại đây, sứ đồ Phaolô dạy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Muốn được như vậy, điều đầu tiên chúng ta cần phải ghi nhớ, đó là Chúa là chủ của cuộc đời mình. Mọi điều chúng ta đang có đều là do Chúa chu cấp. Ngài là đấng toàn năng và tuyệt đối khôn ngoan, nên Ngài biết rõ nhu cầu của chúng ta hơn ai hết. Nếu nhận thức được điều này, chúng ta mới thật sự thỏa lòng vì được ở trong nhà của chủ, được đủ ăn, đủ mặc từ nguồn cung cấp của đấng giàu có, dư dật ban cho. Cho nên không phải lo lắng chi đến những điều thiết yếu của đời sống mình, cũng không cho phép mình đòi hỏi điều không phải thuộc về mình, nhưng thật sự được vui mừng vì nhận sự ban cho của chủ với tấm lòng biết ơn sâu đậm. Ý thức Chúa là chủ, thì bạc vàng trong tay chúng ta chẳng qua là của chính Ngài, như A-gê chương 2 câu 8 đã chép: bạc là của ta, vàng là của ta, Chúa hằng hữu phán vậy. Vì thế, chúng ta phải thấy trách nhiệm của mình phải là những đầy tớ ngay lành, trung tín đối với chủ, là những quản gia khôn ngoan, biết làm lợi ra cho Ngài. Ý thức rằng chúng ta không phải là chủ thật sự, nên không thể sử dụng tiền bạc Chúa cho một cách tùy tiện theo ý thích của mình, mà phải cẩn thận tuân theo sự hướng dẫn của Chúa. Bằng không, chúng ta rất dễ sống buông thả. Thu nhập càng cao thì việc chi tiêu hoang phí càng lớn, và đôi khi lại không thể có được khoản tiền dành dụm cho mai sau, thậm chí còn dẫn đến nợ nần hay phá sản nữa. Chính vì thế mà khi sa vào hoàn cảnh khó nghèo, có người đã không tha thiết nghĩ gì đến tầm quan trọng của việc quản lý tiền bạc nữa, vì họ cho rằng tiền còn không đủ ăn, lấy gì mà quản lý hay dâng hiến cho Chúa. Lẽ ra họ phải biết rằng chính vì không chịu quản lý tốt tiền bạc nên mới có hậu quả là không còn để có mà ăn. Họ quên rằng Đức Chúa Trời thật nhân từ thương xót, Ngài cũng là đấng thành tín, như Giăng chương 13 câu 1 đã chép: Ngài đã yêu kẻ thuộc về mình trong thế gian thì cứ yêu cho đến cuối cùng. Chính vua David cũng làm chứng rằng: trước tôi trẻ, rầy đã già, nhưng chẳng hề thấy người công bình bị bỏ hay là dòng dõi người đi ăn mày. Theo Thi Thiên chương 37 câu 23. Chủ của chúng ta là đấng thật giàu có và luôn hào phóng. Chủ đó cho người này 5 ta lân, người kia 2, người khác 1, tùy theo tài mỗi người. Rõ ràng, không ai trong chúng ta không có vốn liếng thuộc linh lẫn thuộc thể ban đầu từ chủ cả. Nhưng vấn đề là chúng ta đã quản lý nó thế nào và đã làm gì để sinh lợi ra, chứ không phải để tiêu phí hết đi hoặc chôn giấu trong tinh thần thâu trữ. Lời Chúa khẳng định một nguyên tắc là nếu cứ trung tín trong việc nhỏ thì Ngài sẽ giao thêm việc lớn, theo Ma-thi-ơ chương 25 câu 21. Vì thế, cần phải thỏa lòng với những gì Chúa ban cho và hãy hết lòng tận trung làm ích lợi cho Ngài. Chắc chắn chúng ta sẽ được hưởng sự vui mừng của Chúa như lời Ngài đã hứa. Điều thứ hai, không tham tiền. Bởi vì sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác, chúng ta ra đời với hai bàn tay trắng. Tiền bạc hiện có trong tay chúng ta là phương tiện mà Chúa ban cho chúng ta để làm lợi ra cho Ngài. Nhưng lòng tham tiền bạc, tức là sự ham muốn vô độ, không hề biết chán việc thu vén cho mình, mới làm nảy sinh ra nhiều điều gian ác khác. Lời Chúa trong Truyền Đạo chương 5 câu 10 đã nói: kẻ tham tiền bạc chẳng hề chán lắc tiền bạc, kẻ ham của cải chẳng hề chán về huê lợi. Điều đó cũng là sự hư không. Hãy của cải thêm nhiều chừng nào, kẻ ăn cũng thêm nhiều chừng nấy. Chủ của cải được ích gì hơn là xem thấy nó trước mặt chăng? Sứ đồ Phao-lô đã cảnh báo: tham lam chẳng khác gì thờ hình tượng, theo Cô-lô-se chương 3 câu 5. Và chính Chúa Giê-xu cũng phán trong Lu-ca chương 12 câu 15 rằng: hãy cẩn thận, chớ hà tiện chi hết, vì sự sống của người ta không phải cốt tại của cải mình dư dật đâu. Lòng tham tiền bạc sẽ khiến người ta luôn lao vào việc tìm kiếm sự giàu có cho mình. Làm ngày không đủ thì tranh thủ làm đêm, không còn thì giờ nào cho Chúa, không màng đến sức khỏe của thân thể và linh hồn, bởi không còn quan tâm đến sự chăm sóc nuôi dưỡng nó nữa. Không có lời Chúa để sống đúng, người ta sẵn sàng làm điều bất nghĩa để có được đồng tiền, mà không hề biết rằng đồng tiền bất nghĩa ắt phải hao bớt đi. Như Châm Ngôn chương 13 câu 11 chép: của phi nghĩa sẽ sớm hao mòn. Khi ham muốn tiền bạc một cách ích kỷ, thì người ta chỉ biết gom vào trong kho lẫm của mình, thì làm thế nào dám để riêng phần dành cho Chúa hay sẵn sàng chia sẻ để giúp đỡ người nghèo như lời Chúa dạy được? Hơn nữa, quá ham muốn tiền bạc, con người cũng dễ thành nô lệ cho đồng tiền, nên Chúa Giêsu đã cảnh báo rằng: "Các ngươi không có thể làm tôi Đức Chúa Trời, lại làm tôi ma môn nữa." Theo Ma-thi-ơ chương 6 câu 24. Không để Chúa làm chủ, tức là đã phó mình làm tôi cho ma môn. Khi bị đồng tiền sai khiến, thì làm sao chúng ta có thể quản lý tiền bạc theo ý muốn của Đức Chúa Trời một cách tốt đẹp cho được? Bởi vì lòng tham tiền bạc sẽ xui khiến những điều ghen ghét, tranh cạnh, lừa đảo, tham ô, thậm chí có thể giết người cướp của và chối bỏ cả niềm tin nơi Chúa Cứu Thế Giêsu để chuốc lấy nhiều điều đau đớn vì sa vào cạm bẫy của ma quỷ. Thế nên, Chúa Giêsu đã phán với những người giàu mà tham lam như sau: "Kẻ giàu vào nước Đức Chúa Trời là khó biết giường nào." Theo Luca chương 18 câu 24. Vậy nên, là con dân của Chúa, chúng ta cần phải ý thức rằng đấng chúng ta tin cậy, thờ phượng, hầu việc là Đức Chúa Trời quyền năng, giàu có, vinh hiển vô cùng, để chúng ta thật sự vui mừng, thỏa lòng với mọi điều Chúa ban cho, lại cũng biết vâng lời Chúa dạy mà khôn ngoan, quản lý tốt vốn liếng, tiền bạc Chúa chu cấp, thể hiện qua việc sử dụng nó một cách đẹp lòng Thiên Chúa. Chẳng hạn như biết nghiêm túc dâng lên Chúa phần 10 tốt nhất trong hoa lợi của mình, và nhiều hơn thế nữa, tùy theo lòng yêu Chúa, biết ơn Chúa và sự cảm thúc của tấm lòng chúng ta trước sự kêu gọi của Đức Chúa Trời. Cũng hãy sẵn sàng tuân thủ luật vàng của Chúa, ấy là ban cho có phước hơn là nhận lãnh, để có thể rời rộng dành phần cho sự giúp đỡ những kẻ nghèo khổ quanh mình. Tất nhiên, tiền bạc Chúa sắm cho chúng ta cũng phải có phần cho việc chăm sóc nuôi dưỡng đời sống thể chất lẫn tâm linh của bản thân và gia đình mình. Vì chúng ta là những con cái được Ngài yêu mến, để rồi có thể biết nhờ cậy sự soi sáng từ Chúa Thánh Linh mà khôn ngoan tính toán công việc làm ăn một cách hiệu quả, không dại dột, bốc đồng hay tùy tiện mà hoang phí tiền của Chúa ban, nhưng sẽ quản lý nó thật tốt để có thể sinh lợi cho Ngài. Là con của Chúa, trách nhiệm của chúng ta không phải chỉ quan tâm đến đời sống thuộc linh mà thôi. Nhưng trong những ngày còn sống trên đất, mỗi người cần quan tâm việc quản lý tiền bạc theo sự hướng dẫn của Chúa, để qua việc sử dụng tiền bạc Chúa ban cho, chúng ta luôn sống thỏa lòng và hữu ích cho Chúa, cho người.
Một ngày qua như mọi ngày, chỉ sống với những đơn đau, những âu lo trong trần gian. Một ngày qua như bao ngày khác, chỉ biết sống trong đam mê cho quên đi thời gian. Một ngày qua như mọi ngày, chồng chất với những nỗi ưu tư, nỗi băn khoăn trong lầm than. Một ngày qua như bao nhiêu ngày khác, cuộc sống chán chê mãi trôi trong thờ ơ. Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Bạn hỡi, đời mình chỉ thế thôi sao? Tìm nơi đâu trong dòng đời, cuộc sống với những thoa vui, với yêu thương trong bình an. Tìm nơi đâu trong xa hoa trần thế, cuộc sống ấm êm với vui tươi luôn tràn dâng.